Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự với đề tài Đức Giám mục Mario Toso nói về nỗ lực bảo vệ hòa bình và thụ tạo của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoa niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày nhắm mắt tay xuôi, hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa thôi. Tôn vinh Giê-xu, tạ ơn Chúa tôi trong cơn đau thương, dòng nước mắt rơi khi lâm hoạn nạn, ngục tù cay đắng trong đời. Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giê-xu hồn tôi thánh hơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt tôi đi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơn hoang. Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt bớ vu oan, nhờ cậy Ngài cứu giúp lo toan. Tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng hân hoan.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 21 đến câu 33 và từ câu 36 đến câu 38. Đang khi dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem thầy muốn nói về ai?" Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: Thưa thầy, ai vậy? Đức Giêsu trả lời, thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy. Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y, anh làm gì thì làm mau đi. Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y, hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói, giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của thầy, thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm thầy, nhưng như thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi, các ngươi không thể đến được. Bây giờ thầy cũng nói với anh em như vậy. Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu, thưa thầy, thầy đi đâu vậy? Đức Giêsu trả lời, nơi thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo. Ông Phêrô thưa thầy, sao con lại không thể đi theo thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì thầy. Đức Giêsu đáp, anh sẽ thí mạng vì thầy ư? Thật, thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối thầy 3 lần. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng, khi Giuđa ra đi để thực hiện hành vi bán Chúa Giêsu, thì cuộc thương khó của Chúa kể như bắt đầu. Vì thế kiểu nói giờ đây diễn tả biến cố tương lai như một thực thể hiện tại. Nhưng cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu lại là sự tôn vinh. Giờ đây, con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Tôn vinh Chúa Cha nơi Chúa Giêsu, vì thánh ý của Chúa Cha về việc cứu chuộc nhân loại được thực hiện nhờ cái chết của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu được tôn vinh vì người đã vâng phục thánh ý Cha cho đến chết và chết trên thập giá. Nhờ vậy, người được tôn vinh. Bắt chước Chúa Giêsu, các thánh cũng đã làm vinh danh Chúa khi các ngài thực thi ý Chúa cách trọn hảo, là nên trọn lành như Cha các con ở trên trời là đấng trọn lành. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Qua bí tích rửa tội, Kitô hữu có bổn phận góp phần làm vinh danh Chúa bằng cách chu toàn bổn phận theo thánh ý Chúa và thực thi lời Chúa hay sống lời Chúa. Nói một cách cụ thể, người Kitô hữu phải vượt thắng được cám dỗ của 3 thù, thế gian, xác thịt và ma quỷ, để trung thành với thánh ý Chúa trong đời sống hàng ngày. Khi làm như thế, họ đang tôn vinh Chúa và được hưởng ơn cứu độ, hưởng vinh quang với Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tôn vinh Chúa bằng lời ca tụng và hành động tốt lành của chúng con, dù là những hành động nhỏ nhất, như cầu nguyện một kinh kính mừng cho những người bị bách hại đạo, giúp đỡ một người già qua đường, nói một lời ủi an đối với người đang lâm cảnh khổ sầu. Amen.
tôn vinh Giêsu, tạ ơn Chúa tôi trong cơn đau thương, dòng nước mắt rơi khi lâm hoạn nạn, ngục tù cay đắng trong đời. Trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giêsu hồn tôi thánh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt tôi đi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơn hoạn. Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt bớ vu oan, nhờ cậy Ngài cứu giúp lo toan. Tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng hân hoan.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy chọn con đường phục vụ cho đi và quên mình. Số phận của những người di dân luôn ở trong suy nghĩ của Đức Thánh Cha Francisco. Trong thánh lễ trọng thể ngày Chủ nhật lễ lá hôm 20 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều đến những người bị gạt ra bên lề, những người tị nạn, những người phải sống lưu vong. Đức Thánh Cha phàn nàn rằng nhiều người ngài không muốn nói rõ là các nước Âu Châu không muốn nhận trách nhiệm về số phận của các di dân. Cử hành long trọng lễ lá khai mạc tuần thánh bắt đầu bằng những nghi thức rước lá truyền thống từ cửa đồng đến tiền sảnh đền thờ Thánh Phêrô. Đi trước là các vị đồng tế mặc áo lễ màu đỏ, rồi đến Đức Thánh Cha tay cầm thánh giá kết bằng cành ô liu. Tại đài tháp Obelix, Đức Thánh Cha làm phép các cành cọ và ô liu của hàng chục ngàn tu sĩ và tín hữu đang cầm trên tay. Trong số này có nhiều người trẻ của giáo phận Roma. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã kích thói ích kỷ, tìm kiếm quyền lực và vinh quang. Chú giải trình thuật Chúa Giêsu vào thành Jerusalem trong tiếng reo hò của đám đông cuồng nhiệt ít ngày trước cuộc khổ nạn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa không cứu rỗi chúng ta bằng cách ngự đến vinh quang hay qua các phép lạ vĩ đại. Người sống giữa chúng ta như người đầy tớ, người chịu nhục mạ, phản bội và bị từ chối. Cũng như các di dân ngày nay, người cũng đã biết đến thái độ dửng dưng khi chẳng ai muốn chịu trách nhiệm về số phận của người. Khi tha thứ trên thánh giá, nơi đỉnh cao của sự hủy mình ra không, người mặc khải dung mạo đích thực của Thiên Chúa là lòng thương xót. Rồi Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đáp lại tình yêu vô biên của Thiên Chúa bằng một tình yêu nhỏ nhoi cụ thể. Có vẻ như chúng ta còn ở xa cung cách hành động của Thiên Chúa khi chúng ta không thể quên mình một chút, từ bỏ một điều gì đó cho Ngài và cho người khác, khi chúng ta bị lôi kéo bởi ngàn lời phỉnh phờ của vẻ bề ngoài mà quên rằng giá trị con người hệ tại ở cái mình là hơn là hệ tại ở cái mình có. Khởi đầu tuần thánh, Đức Thánh Cha Francisco thúc giục các tín hữu hãy chọn con đường phục vụ cho đi quên mình, học biết khiêm tốn yêu thương, một tình yêu cứu thoát và đem lại sự sống. Đức Thánh Cha nói, qua hành vi tự hạ, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thanh tẩy đời sống chúng ta. Người muốn đi vào các thành phố của chúng ta, vào trong cuộc đời của chúng ta, như người đã vào thành Jerusalem một cách khiêm tốn nhưng nhân danh Thiên Chúa. Nếu mầu nhiệm sự giữ là vực thẳm, thì thực tại tình yêu xuyên thấu sự giữ là vô biên. Ước chi không gì ngăn cản chúng ta gặp được nơi người, nguồn cội của niềm vui của chúng ta, niềm vui đích thực, niềm vui vĩnh cửu và đem lại bình an. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến 3.000 sinh viên quốc tế. Trong buổi tiếp kiến 3.000 sinh viên quốc tế sáng ngày 17 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi họ đặc biệt quan tâm đến dân nghèo, người tị nạn và những người gặp khó khăn. Các sinh viên quốc tế này tham dự khóa học thường niên di động trong một chương trình do Đại học Harvard ở Mỹ cùng với một đại học địa phương ở thành phố đón tiếp các sinh viên tham dự khóa học. Hiện nay có hơn 2.000 đại học từ trên 70 quốc gia trên thế giới tham gia khóa học này. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, thành quả lớn nhất trong việc tụ họp nhau ở Roma này không hề tại việc học về ngoại giao, các hệ thống cơ chế và các tổ chức, tuy rằng những điều này là quan trọng và đáng được các bạn học hỏi. Thành quả lớn hơn chính là thời gian các bạn trải qua với nhau, gặp gỡ những người từ mọi nơi trên thế giới, không những họ tượng trưng cho bao nhiêu thách đố hiện nay, nhưng nhất là họ là biểu tượng các tài năng phong phú khác nhau và tiềm năng của gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong những ngày này, các bạn học hỏi rất nhiều với nhau và nhắc nhở nhau rằng, đằng sau mỗi khó khăn mà thế giới gặp phải, có những người nam nữ, già trẻ, những người như các bạn. Có những gia đình và cá nhân đang phải vật lộn mỗi ngày để sống. Họ cố gắng săn sóc con cái và cung cấp cho chúng không những tương lai nhưng cả những nhu cầu cơ bản của ngày hôm nay. Nhiều người trong số họ phải chịu những vấn đề trầm trọng của thế giới ngày nay, nạn bạo lực và bất bao dung. Họ trở thành những người tị nạn, buộc lòng phải bỏ gia cư, bị tước đoạt đất đai và tự do. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đó là những người đang cần được các bạn giúp đỡ. Họ lớn tiếng xin các bạn lắng nghe họ. Hơn bao giờ hết, họ đang cần được những cố gắng của các bạn thực hiện công lý, hòa bình và tình liên đới. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, chúng ta phải vui với người vui và khóc với người khóc. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng các sinh viên quốc tế thấy sự dấn thân của giáo hội Công giáo trong việc phục vụ người nghèo và người tị nạn, nâng đỡ các gia đình và các cộng đoàn, bảo vệ phẩm giá bất khả nhượng và các quyền của mỗi phần tử trong gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha nói, các tín hữu Kitô chúng ta tin rằng Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phục vụ các anh chị em, săn sóc lẫn nhau, bất luận nguyên quán hoặc hoàn cảnh của họ. Nhưng đây không phải chỉ là đặc điểm của các tín hữu Kitô, nhưng là một lời kêu gọi phổ quát, ăn rễ sâu nơi chính nhân tính chung của chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tấn phong hai giám mục. Sáng thứ Bảy 19 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong hai giám mục mới. Đó là Đức Cha Miguel Angel Ayuso Gisot, 64 tuổi, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Thánh Comboni, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và Đức Cha Peter Brian Wells, 53 tuổi, người Mỹ, nguyên là Phó Phụ tá Quốc vụ Khanh, tương đương với Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, được bổ nhiệm Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Nam Phi, Botswana, Lesotho và Namibia. Hai vị phụ phong với Đức Thánh Cha trong buổi lễ là Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và Đức Tổng giám mục Angelo Bexil, Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 60 hồng y giám mục và khoảng 150 linh mục trước sự hiện diện của 5.000 tín hữu. Đặc biệt, cũng có sự hiện diện của nhiều vị đại diện các tôn giáo khác như Hồi giáo và Phật giáo. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha nhắc nhở về sự kế truyền tông đồ liên tục của các giám mục trong truyền thống sinh động của giáo hội. Nhờ đó, sứ vụ và hoạt động của Chúa Cứu Thế tiếp tục và phát triển cho đến tận thế. Đức Thánh Cha nói, trong giám mục được các linh mục quây quần, có chính Chúa Giê-xu vị Thượng Tế đời đời hiện diện giữa anh chị em. Trong sự khôn ngoan và thận trọng của giám mục, chính Chúa Kitô hướng dẫn dân Chúa trong cuộc lữ hành trần thế tiến về hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tín chức rằng, chức giám mục là danh xưng của một việc phục vụ chứ không phải là một vinh dự. Giám mục có nghĩa là phục vụ hơn là thống trị theo mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh. Ai lớn nhất trong các con thì hãy trở thành người bé nhỏ nhất. Và ai cai trị thì hãy hành động như người phục vụ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với đề tài Đức Giám mục Mario Toso nói về nỗ lực bảo vệ hòa bình và thụ tạo của Đức Thánh Cha Francisco do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, năm thánh lòng thương xót, các chuyến tông du quốc tế, thượng hội đồng giám mục và gia đình, việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Đó là vài đề tài nổi bật trong các sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2015. Nhưng bên cạnh đó, người ta cũng nhận ra các nỗ lực liên tục của Đức Thánh Cha Francisco trong việc bảo vệ hòa bình và các thụ tạo. Thật thế, trong năm 2015, Đức Thánh Cha đã liên tục lên tiếng kêu gọi hòa bình cho các nước có chiến tranh xung khắc trên thế giới, như Ukraine, cho các nước vùng Trung Đông như Iraq, Syria, Palestine, Israel, Yemen, cho các nước Bắc Phi như Libya, cho các nước Phi Châu như Nam Sudan, Nigeria, Somalia và Burundi, cho các nước Mỹ Châu Latin như Colombia. Ngài cũng không ngừng lên tiếng báo động về các hậu quả tiêu cực của nạn ô nhiễm môi sinh, khí hậu thay đổi, và kêu gọi giới lãnh đạo quốc tế cố gắng đi tới một thỏa hiệp hữu hiệu trong hội nghị thượng đỉnh tại Paris hồi tháng 12 năm 2015. Đó cũng là những gì Đức Thánh Cha nhắc lại trong sứ điệp gửi Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2016. Trong đó, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng thế giới không có hòa bình và công lý, vì con người đã dửng dưng với Thiên Chúa, và vì thế cũng thờ ơ với tha nhân và với thụ tạo. Và sự dửng dưng này bị toàn cầu hóa, nên hòa bình lại càng bị đe dọa trầm trọng hơn. Mặc dù có các hình thái khác nhau của một loại đệ tam thế chiến từng mảnh, nhưng Đức Thánh Cha vẫn kêu gọi duy trì niềm hy vọng và tin tưởng nơi khả năng của nhân loại có thể hoạt động trong tình liên đới và thắng vượt các lợi lộc cá nhân. Sự vô cảm và thờ ơ để lo lắng cho thiện ích chung và săn sóc căn nhà chung. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Cha Mario Toso, Giám mục Faenza Modigliana, nguyên thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về hai sinh hoạt này của Đức Thánh Cha Francisco. Nói về thái độ dửng dưng của con người ngày nay đối với hòa bình và thụ tạo, Đức cha Mario Toso cho biết như sau. Sự dửng dưng khiến cho con người không nhận ra nhau như là người giống nhau nữa, hay không nhận ra nhau là các bản vị được tạo dựng để bổ túc cho nhau, cho đối tác, cho ơn nhưng không. Nếu điều này là thật, thì dấn thân của tất cả mọi người phải được thực hiện trên bình diện tinh thần, văn hóa và sư phạm, trước khi được thực hiện trên bình diện của các đường lối chính trị và cơ cấu. Nếu không có một quan niệm mới về con người, nếu không có việc giáo dục trái tim con người, thì sẽ hầu như không thể chiến thắng sự thờ ơ, mà chúng ta thấy rất thường khi biến thành thù hận và bạo lực. Tình huynh đệ, cùng với sự tự do và bình đẳng, cần phải trở thành các cột trụ của nền văn minh trở lại. Không có tình huynh đệ, sự tự do chỉ là của một số nhỏ, hòa bình hoặc là dấn thân của tất cả mọi người, hoặc là không. Trả lời cho câu, năm thánh có thể là một dịp cho các Kitô hữu làm chứng cho lòng thương xót, chống lại sự dửng dưng giết chết hòa bình như Đức Thánh Cha viết, thì Đức Cha Mario Toso cho hay. Năm thánh chắc chắn là thời điểm cao nhất để làm chứng cho lòng thương xót. Thật vậy, lòng thương xót được hiểu như là sự sống Thiên Chúa ban cho con người và được con người đón nhận, tăng sức cho khả năng của nó đối với sự thật, sự thiện và đối với Thiên Chúa. Như vậy, các bản vị con người không chỉ được nhân bản hóa, mà còn được phong phú khả năng của Thiên Chúa yêu thương, tha thứ và sống công bằng. Sống kinh nghiệm lòng thương xót Chúa khiến cho con người có khả năng thực hiện nó, trao ban nó, khiến cho nó trở thành các tác nhân của công lý lớn hơn hay của một nền công lý nhân bản hơn, một nền công lý không loại trừ công lý của con người, nhưng giả thiết nó và cao vượt hơn công lý của con người. Thật vậy, lòng thương xót của Thiên Chúa trao ban cho từng người không chỉ phẩm giá con người, mà cả theo phẩm giá là con cái của Thiên Chúa nữa. Đây là điều kiện bảo đảm cho mọi nền hòa bình. Nói về việc bảo vệ thụ tạo và hòa bình là các đề tài mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Cha Mario Toso cho biết. Hòa bình và săn sóc thụ tạo đi sống đôi với nhau. Một căn nhà chung bị cướp bóc và nghèo nàn đi thì không thể là một nơi ở của hòa bình. Thế rồi tiếp tục trong việc ô nhiễm môi sinh, tiêu thụ vô chừng mực các tài nguyên không thể canh tân được. Trong việc suy giảm sự khác biệt sinh học, trong các cuộc di cư cưỡng bách đối với thú vật và con người, có nghĩa là tiến bước trên con đường của một cuộc tự tử tập thể. Đó là một cuộc chiến chống lại chính mình. Sự lựa chọn bắt buộc là việc săn sóc căn nhà chung, theo đuổi một đường lối môi sinh toàn vẹn, như Đức Thánh Cha dạy, bằng cách nhấn mạnh trên một quyền công dân tương xứng, đòi buộc các hiệp định quốc tế được duy trì qua một việc cai trị hữu hiệu. Thiện ích của một môi sinh toàn vẹn là phần của thiện ích chung của gia đình nhân loại và của nền hòa bình. Phát biểu về những hình ảnh và cử chỉ đánh động nhất về Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2015, Đức Cha Mario Toso nói rằng, tôi nghĩ tới chuyến công du cuối cùng của Đức Thánh Cha bên Phi Châu, nơi Ngài đã nhấn mạnh rất nhiều trên việc cần thiết phải trợ giúp các dân tộc đang gặp khó khăn. Nhưng Ngài đã lôi kéo sự chú ý phải thắng vượt các chương trình trợ giúp bác ái. Đức Thánh Cha đã thăng tiến tư tưởng rằng không được hạn chế ở các chương trình trợ giúp ấy mà thôi. Giáo hội tuy cũng có một nhiệm vụ không trực tiếp chính trị, nhưng chắc chắn là nhiệm vụ nhân bản hóa, phải khích lệ tín hữu vượt thắng khía cạnh bác ái trợ giúp. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha khích lệ giáo dân dấn thân trong việc trợ giúp 360 độ. Bao gồm các đường lối chính trị lo lắng cho dân có nhà ở, các đường lối chính trị lo lắng cho việc giáo dục, cho an ninh xã hội. Sự kiện này, trong một cách thế nào đó, đã trở thành điệp khúc các giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco, giúp chúng ta thắng vượt một quan niệm về giáo hội chỉ giản lược vào việc chu toàn các sinh hoạt trợ giúp bác ái. Đương nhiên, giáo hội không có một nhiệm vụ chính trị trực tiếp, nhưng các tín hữu, như Đức Thánh Cha đã nói trong Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia tại Firenze, là các công dân có nhiệm vụ dấn thân trong lĩnh vực chính trị, sống tình bác ái của Chúa Kitô trên bình diện chính trị, là nơi thực thi một tình bác ái cao cả hơn. Và điều này chính là để thắng vượt mẫu giáo hội, hầu như chỉ để thu mình trong lĩnh vực trợ giúp bác ái, chứ không phải cũng để lo lắng dấn thân trong lĩnh vực xã hội và chính trị nữa. Và như thế, dấn thân không phải chỉ trên bình diện quốc gia mà cả quốc tế nữa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày một số nhận định của Đức cha Mario Toso, nguyên thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về nỗ lực bảo vệ hòa bình và thụ tạo của Đức Thánh cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở các nước phương Tây, vào đêm vọng phục sinh, người ta thường trang trí và tặng cho nhau những quả trứng. Nó biểu tượng cho một sức sống vừa tiềm tàng, vừa mãnh liệt. Sức sống đó sẽ vươn lên để thoát khỏi chiếc vỏ tù túng, mà trở thành một cá thể sống động. Hình ảnh đó gợi cho chúng ta nhiều ý nghĩa. Khi so sánh với hình ảnh ngôi mộ trống trong bài tin mừng hôm nay. Thật vậy, chính ngôi mộ trống và lời chứng của các tông đồ trong bài đọc hôm nay đưa chúng ta đến với sự thật. Đức Giêsu đã từ cõi chết sống lại. Người đã đi vào cuộc sống vĩnh hằng và người cũng ban sự sống đó cho chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện về ngôi mộ trống trong bài tin mừng hôm nay cứ tưởng chỉ là một chuyện nhỏ, bởi vì ai cũng nghĩ rằng câu chuyện về Đức Giêsu coi như đã chấm dứt bằng cuộc khổ nạn và cái chết của người trên thập giá. Thế nhưng, mọi sự đã trở nên quan trọng và phức tạp bắt đầu từ cái buổi sáng tinh mơ của ngày thứ nhất trong tuần. Khi bà Maria Magdalena ra viếng mộ và thấy ngôi mộ trống. Câu chuyện của ngôi mộ trống đã làm thay đổi toàn bộ lịch sử của nhân loại. Đức Giêsu đã phục sinh. Người đã chiến thắng tội lỗi và thần chết. Người trở thành nguồn sống cho đời sống đức tin của chúng ta. Thật ra, từ bản chất, ngôi mộ trống không chứng minh rằng Đức Giêsu đã phục sinh. Bởi vì bà Maria Magdalena khi nhìn thấy ngôi mộ trống, cũng chỉ nghĩ rằng người ta đã lấy trộm xác Chúa. Tuy nhiên, qua các dấu chỉ nơi mộ trống của Chúa, người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến đã nhớ lại những lời Kinh Thánh viết về Thầy Giêsu của mình. Những điều này giúp cho ông tin rằng Thầy Giêsu của mình đã sống lại. Niềm tin phục sinh này đã được Thánh Phêrô minh chứng một cách rất thùng hồn trong bài đọc một rằng: Chính thánh nhân là chứng nhân đã được cùng ăn uống với Đức Giêsu sau khi người phục sinh và nhận lệnh truyền phải rao giảng về tin mừng này cho môn dân. Và đã hơn 2000 năm trôi qua, nhưng câu chuyện về ngôi mộ trống vẫn được nhắc mãi, được kể hoài, được tái hiện, sống động mãi như câu chuyện của chính ngày hôm nay, của chính giây phút này. Bởi vì Chúa Kitô phục sinh là một biến cố liên quan đối với chính người, với giáo huấn của người, với các môn đệ và với tất cả mọi người chúng ta đây. Sự kiện Chúa sống lại chứng tỏ người vừa là người thật, vừa là Thiên Chúa thật. Sự sống lại của người cũng chứng tỏ giáo huấn của người thật là do Thiên Chúa mặc khải và đưa con người đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Sự sống lại của người đã làm xoay chuyển niềm tin của các môn đệ đối với người. Các ông đã nhìn nhận Đức Giêsu chính là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế, là đấng Kitô. Đồng thời, cũng chính người đã làm xoay chuyển sự lựa chọn, lối sống của các ông, khiến các ông sẵn sàng sống chết để làm chứng cho niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Sự sống lại của Đức Giêsu phục sinh chính là nền tảng cho niềm tin của chúng ta. Như vậy, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, và người cũng cho chúng ta chung hưởng sự chiến thắng đó. Thật vậy, Chúa Kitô phục sinh chính là tất cả niềm tin của chúng ta, của những người Kitô hữu. Chúng ta có mặt ở đây hôm nay, cùng với hàng triệu triệu anh chị em Kitô hữu khác trên khắp địa cầu, để cử hành lễ phục sinh, một mầu nhiệm căn cốt của đức tin Kitô giáo, mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh. Đây là một sự thực, bởi vì nếu chỉ là một sự bịa đặt, một sự lừa đảo, thì đừng nói là cuộc họp mặt hôm nay, mà cả danh xưng Kitô hữu cũng chẳng bao giờ tồn tại. Mặc ai nói rằng chết là hết, mặc cho ai tin rằng không có quyền lực nào làm cho một người sống lại, thì chúng ta, những người Kitô hữu, vẫn cứ xác tín và tuyên xưng rằng Đức Kitô Chúa chúng ta đã sống lại và đã chiến thắng tử thần, đập tan âm phủ, để bước vào sự phục sinh. Người đã phục sinh, để ai tin vào người, thì cũng được nhờ danh người, mà được ơn tha tội, và được sống muôn đời. Mừng Chúa phục sinh hôm nay, một lần nữa chúng ta tin rằng, đằng sau câu chuyện ngôi mộ trống, là sự hiện diện đích thực của đấng phục sinh, của một quyền năng có sức mạnh, biến đổi những trái tim đang đau buồn thất vọng trước nỗi đau khổ thập giá thành bừng sáng tin yêu, biến những con người yếu đuối nhát sợ chạy toán loạn trước cái chết của thầy mình trở nên mạnh mẽ và dám đứng lên lấy cái chết của mình mà làm chứng rằng thầy mình đã sống lại và đang sống. Hôm nay một lần nữa chúng ta xác tín và tuyên xưng niềm tin Chúa đã sống lại. Niềm tin của những con người đã từng gặp gỡ, đã sống, đã cận kề, đã sẵn sàng chịu ngục tù, đòn vọt và cả cái chết để làm chứng và truyền lại cho chúng ta, như tông đồ Gioan đã mạnh mẽ tuyên xưng rằng: điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Chúng tôi loan báo cho cả anh em, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi. Bởi vì Đức Giêsu Kitô đã sống lại, cho nên từ nay thập giá không còn là dấu hiệu của sự nhục nhã, nhưng là dấu hiệu của vinh quang. Chúa Kitô đã sống lại. Cái chết của con người không còn là đường cùng, là ngõ cụt, vì ánh sáng của Chúa Kitô đã bừng lên trong đêm tối, đã chiếu sáng ở cuối con đường hầm. Chúa Kitô đã sống lại. Niềm hy vọng phục sinh của thân xác chúng ta không phải là hão huyền, vì người đang ngự bên hữu Thiên Chúa, người đang điều khiển dòng lịch sử, và khi người xuất hiện trong vinh quang, thì chúng ta cũng được xuất hiện trong vinh quang cùng với người. Đó cũng là lời khẳng định của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 mà chúng ta vừa nghe. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, với biến cố ngôi mộ trống, Đức Kitô đã làm tan biến tất cả những gánh nặng tăm tối vây bọc phận người của chúng ta, và đưa chúng ta về một nguồn suối nước của sự sống vĩnh cửu. Nếu ngày xưa các phụ nữ như Maria Magdalena, các tông đồ như Phêrô, Gioan chỉ quanh quẩn bên ngôi mộ trống, để rồi ai nấy trở lại con đường cũ của mình, mà không có gì biến đổi, không một nhắc nhớ, không một nhiệt tình để lên đường, để loan báo, thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ là Kitô hữu. Chính vì thế, sứ điệp phụng vụ hôm nay lại là một lời mời gọi cộng đoàn tiếp bước lên đường, tiếp tục lời chứng của các tông đồ ngày xưa: chúng tôi đã gặp đấng phục sinh. Muốn làm được như thế, mỗi người chúng ta phải biến đổi cách sống của mình, thể hiện qua cách ăn nết ở, qua công việc làm ăn và tương quan với tha nhân, như sống yêu thương hơn, chân thật hơn, phục vụ nhiều hơn, đồng thời loại bỏ những thứ gian tà và bất chính khỏi cuộc sống. Việc Đức Kitô phục sinh đã mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử cứu độ. Xin cho tất cả chúng ta thấy và tin qua những dấu chỉ đã thuật lại trong Tin Mừng và qua những dấu chỉ trong cuộc sống hôm nay, để đón nhận sự sống, niềm vui và bình an của đấng phục sinh ban tặng. Ước gì mỗi người chúng ta, sau khi cử hành mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh hôm nay, nhận được niềm vui đích thực trong tâm hồn, và chúng ta đem niềm vui đó để đi đến với mọi người chung quanh. Amen.
Thank you.
và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Giá ngất cao Giêsu chịu treo, con ngẫm suy sao Chúa yêu con làm chi? Kìa trên thiên quốc coi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người. Đường lên núi dốc cao cắn về chiều nào, lê bước đi nghiêng ngã trên con đường gai. Này sao hỡi Chúa mang lấy bao nhiêu là đớn đau, lòng xót xa nghẹn ngào không thốt nên lời. Giêsu, Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi, Giêsu, Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu, Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết? Chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nào.
Một cô hoa hậu đi vãn cảnh chùa. Vừa tới cổng, cô thấy một chú tiểu đang quét lá. Cô liền tới gần và khiêu hãnh hỏi: "Này chú tiểu, tôi đang là đương kim hoa hậu, chú thấy tôi có xinh đẹp không?" Chú tiểu nhẹ nhàng đáp: "Thưa cô, trên đời này có hàng vạn người con gái đẹp hơn cô rất nhiều." Nghe nói thế, cô gái trợn mắt bảo: "Hoa hậu là người đẹp nhất trong những người đẹp rồi. Chú nói thử xem, những người đẹp hơn tôi là ai?" Chú tiểu nhẹ nhàng đáp: "Thưa cô, những ai biết giữ gìn giới hạnh trang nghiêm là người có thân đẹp. Người ăn ở hiền hòa, thủy chung là nết đẹp. Thấy người ta ngã mà nâng dậy, đó là cử chỉ đẹp. Thấy người ta đói mà cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng thì giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp. Phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp người cô quả, đó là tâm hồn đẹp. Thấy người ta lâm nguy sợ hãi, nói lời an ủi giúp đỡ, đó là ngôn ngữ đẹp. Tánh nết đoan chính không tà niệm, đó là ý đẹp. Thấy người ta u mê không hiểu biết mà khai mở trí tuệ cho học hành, đó là trí tuệ đẹp. Phá vỡ vô minh, hướng dẫn chúng sinh vào con đường an vui giải thoát, đó là cái đẹp mà cả cõi trời phải tán thán. Còn cái đẹp của hoa hậu là cái đẹp của sự ham muốn, chiếm đoạt, xoay vần trong vòng sinh tử luân hồi, ngầm chứa đau khổ, sớm nở tối tàn, không có gì đáng tuyên dương cả. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên phần nào diễn tả quan điểm chung về một người đẹp phải có sự hài hòa giữa diện mạo bên ngoài và tâm hồn. Tục ngữ Việt Nam ta thường nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, ý muốn đề cao vẻ đẹp của con người quan trọng ở tâm hồn và nhân cách. Trong sách Luận Ngữ, Khổng Tử cho rằng, để nhận xét một con người cần dựa vào hình thức bên ngoài và tâm hồn. Chất thắng văn tắc giả, văn thắng chất tắc sử, văn chất băng băng, nhiên hậu quân tử. Người chất phác quá thì quê mùa, Người văn vẻ quá thì kém thành thực. Chỉ người nào văn và chất hài hòa, hình thức và tâm hồn cân đối mới thật là bậc quân tử. Mỗi người chúng ta đều được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, được ban cho lý trí để phân biệt điều tốt, điều xấu, ban cho trái tim biết rung nhịp yêu thương. Nhìn ngắm thiên nhiên vũ trụ xoay chuyển trong một trật tự nhất định, chúng ta càng thấy bàn tay Thiên Chúa kỳ diệu. Trong lịch sử, Đức Chúa đã sáng tạo nên nhiều con người hiển hách, là các vị nhân từ những thuở xa xưa. Có những người cai trị đất nước mình, và là những con người nổi danh về quyền lực. Có những người cố vấn nhờ trí thông minh. Có những người loan báo bằng các lời sấm. Có những người lãnh đạo dân bằng lời chỉ dẫn, bằng tài dạy dỗ dân chúng, và những lời giáo huấn khôn ngoan. Có người sáng tác những điệu nhạc du dương, viết ra những bài thơ phú. Đó là những bậc tổ tiên đạo hạnh một mực trung thành giữ vững các điều giao ước với Thiên Chúa. Trên hết mọi tạo vật, Đức Giê-xu chính là gương mẫu tuyệt hảo, là con người thánh thiện toàn vẹn, tuyệt đỉnh khôn ngoan và nhân hậu. Đức Giê-xu đã đến trần gian, gieo mầm sự sống yêu thương. Người đã thực thi trọn vẹn kế hoạch của Chúa Cha, là yêu thương và trao hiến đến giọt máu cuối cùng vì nhân loại. Trên bước đường trao giảng tin mừng, Đức Giê-xu đã đồng cảm với mọi nỗi thống khổ của người nghèo, chữa lành mọi thương tật nơi thân thể, và tha thứ mọi tội lỗi yếu hèn của con người. Đức Giê-xu ân cần giáo huấn từng môn đệ, lắng nghe những khắc khoải của Phê-rô, và thấu hiểu nỗi lòng của Giu-đa Iscariot. Trong mỗi hoàn cảnh, với từng phận người, Đức Giê-xu đều mở rộng tấm lòng, đón nhận và yêu thương, tha thứ và chữa lành tất cả. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đến với Chúa Giê-xu để học và sống bài học yêu thương. Noi gương Chúa Giê-xu khiêm nhường và hiền hậu, chúng ta đừng bao giờ tự mãn về chính mình, vì tất cả những gì chúng ta có được đều do lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy cảm tạ Chúa khi nhận được những ân huệ thiêng liêng. Hãy đem hết tài trí của mình mà phục vụ người khác. Đó là cách chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu là nguồn mọi điều thiện hảo. Xin cho chúng con biết quy hướng tất cả cuộc sống chúng con về với Chúa. Vì chỉ trong Chúa Giê-xu, chúng con mới tìm thấy niềm hạnh phúc đích thực. Xin cho chúng con lưu ý thức rằng, từng phút giây, từng biến cố vui buồn sướng khổ của chúng con chỉ có ý nghĩa khi kết hợp với những đau khổ của Chúa trên thập giá. Vì Chúa đã hiến thân chịu chết để chúng con được sống dồi dào sung mãn. Amen.
Kìa trong Chúa, mắt môi như đang gọi ta, yêu trách ta sao nỡ vô tâm thờ ơ. Vòng gai đinh sắt chưa đủ khơi lên lòng cảm thương sao? Nào hãy mau quay về bên Chúa từ. Giê-xu, Giê-xu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giê-xu, Giê-xu, tình Chúa thiết bao diệu kỳ. Giê-xu, Giê-xu, vì sao Ngài hy sinh chết? Chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nào. Giê-xu, Giê-xu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giê-xu, Giê-xu, tình Chúa thiết bao diệu kỳ. Giê-xu, Giê-xu, vì sao Ngài hy sinh chết, chết treo khổ đau thập giá ngất cao chiều nào. Mấy ai biết chăng vì Chúa quá yêu trần gian.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.